Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Kết Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz với các bài phóng sự nổi bật về những vấn đề sau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường trình về khóa họp lần thứ 32 kỷ niệm 10 năm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Liên quan đến vấn đề môi trường là vụ việc về 270 doanh nghiệp gửi đơn khiếu nại nhà máy giấy Lienmen Hậu Giang đang gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nửa phần sau của chương trình là các bài phóng sự sau, tăng thời gian hỗ trợ cho ngư dân. Sau đó, phần thứ hai của loạt bài Người lính Việt Nam sau chiến tranh nói về cuộc sống của thương binh miền Bắc Việt Nam. Và cuối cùng là bài viết liên quan đến sức khỏe, đồ uống quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Giữa khi có tin chính phủ sắp công bố nguyên nhân gây cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung, sáng nay, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tuyên bố tại Quảng Trị là sẽ gấp rút xây dựng và trình Thủ tướng một đề án tổng thể vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ thảm họa môi trường từ hồi tháng 4 vừa qua. Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Đông Hà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đề nghị cần có chương trình hỗ trợ dạy nghề nhưng phải ngay lập tức có thể áp dụng với các đối tượng ngư dân bị ảnh hưởng của thảm họa cá chết hàng loạt. Được biết khoảng 1 triệu người ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã bị mất việc làm, mất hoàn toàn hoặc giảm thu nhập qua vụ cá chết hàng loạt từ đầu tháng 4 2016, bao gồm các hộ gia đình ngư dân, người lao động phục vụ dịch vụ nghề cá, người buôn bán kinh doanh hải sản và các dịch vụ liên quan. Ngoài ra, ngành khách sạn du lịch được cho là cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Các ngành nông lâm thủy sản của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng âm trong 6 tháng vừa qua, cụ thể giảm 0,18% so với cùng kỳ năm 2015, tương đương hơn 397.000 tỷ đồng. Tổng cục Thống kê cho biết như vừa nêu trong cuộc họp báo vào ngày hôm nay 28 tháng 6 ở Hà Nội. Nguyên nhân được nói tới là vì hạn hán, xâm nhập mặn ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, kéo dài từ cuối năm 2015 tới tháng 5 năm 2016. Các khu vực vừa nói chịu tổng thiệt hại khoảng 15.000 tỷ. Vẫn theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm nội địa GDP 6 tháng đầu năm 2016 cũng bị chững lại, chỉ đạt 5,52% so với mức 6,32% cùng thời gian năm 2015.
Hơn 36.000 doanh nghiệp giải thể dừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016. Cùng thời gian này có hơn 54.000 doanh nghiệp thành lập mới. Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố số liệu này vào sáng hôm nay. Báo chí Việt Nam ví von là cứ 3 doanh nghiệp ra đời lại có 2 doanh nghiệp chết lâm sàng. Về chi tiết, mỗi ngày trung bình có hơn 200 doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động, khiến hàng ngàn người lao động bị mất việc làm. Mặc dù số doanh nghiệp mới thành lập cao hơn số giải thể hoặc ngừng hoạt động, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là tình trạng tiêu cực của nền kinh tế, bởi vì những doanh nghiệp thua lỗ phải rời thị trường là những nơi đã hoạt động lâu năm, trong khi những doanh nghiệp mới thành lập phải mất một thời gian nhất định mới có sản phẩm và thực sự tham gia thị trường.
30 ngư dân Việt Nam hôm nay bị một tòa án tại Darwin buộc tội vi phạm luật ngư nghiệp và môi trường của Australia. Trong những hình phạt có án tù treo, mức án đối với thuyền viên là 2 tháng và thuyền trưởng là từ 5 đến 7 tháng. Ngoài ra thời gian thử thách từ 2 đến 3 năm. Trong khoảng thời gian này, nếu có vi phạm, còn phải chịu khoản phạt tiền lên đến 2.000 Úc Kim, tương đương gần 1.500 đô la Mỹ.
Hãng thông tấn AFP loan tin cho biết 30 ngư dân vừa nói thuộc hai chiếc tàu đánh cá bị cơ quan chức năng Australia bắt vào ngày 2 tháng 6 khi đang hành nghề phi pháp tại khu dự trữ Coronsi ngoài khơi bờ biển phía bắc Australia. Trên hai chiếc tàu đánh cá Việt Nam còn có phát hiện có thiết bị lặn và 6 tấn hải sâm. Tin không nói rõ hai chiếc tàu Việt Nam cụ thể thuộc địa phương nào ở trong nước. Cơ quan chức năng Australia đã phá hủy hai chiếc tàu đánh cá bị bắt với thông điệp mạnh mẽ ngăn chặn những kẻ đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.
Sau khi có tin ngư dân Việt Nam bị một tòa án Darwin buộc tội và tuyên phạt như vừa nêu, đài AFA liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia để hỏi về biện pháp lãnh sự giúp cho ngư dân. Một viên chức đại sứ quán trả lời như sau.
Thưa anh, là hiện nay thì cá nhân tôi cũng chưa có thông tin về cái vụ việc này. Đối với những trường hợp đã từng xảy ra thì bao giờ chúng tôi cũng phối hợp rất chặt chẽ với cả phía các cơ quan chức năng của Úc ạ, để xác minh thông tin, điều tra vụ việc và cũng có những cái thông tin cụ thể chỉ đạo từ nhà làm sao mà để giải quyết nó một cách là hợp tình hợp lý nhất.
Một quan chức của cơ quan quản trị ngư nghiệp Australia cho rằng hoạt động đánh bắt trái phép đe dọa đến sự tồn tại và bền vững nguồn hải sản đang được quản lý tốt của đất nước Australia. Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc trong tháng 6 này vừa có phúc trình cho thấy hàng năm có đến 26 triệu tấn cá bị đánh bắt một cách bất hợp pháp. Riêng tại Australia, nhờ biện pháp giám sát được tăng cường, số lượng tàu đánh bắt trái phép cách đây chừng chục năm ở mức gần 370 chiếc, giảm xuống chỉ còn 17 chiếc trong năm 2015-2016.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia và Đảng Nhân dân hiện đang cầm quyền ở Phnom Penh sẽ phản đối tất cả tuyên bố mà ASEAN đưa ra nếu chứa đựng nội dung ủng hộ phán quyết liên quan đến Biển Đông mà Tòa trọng tài quốc tế sẽ công bố trong một ngày gần đây. Điều này được người lãnh đạo đảng là Thủ tướng Hun Sen nói tới trong bài phát biểu đọc tại Phnom Penh hồi sáng nay, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng. Ông Hun Sen nói, và chúng tôi xin được trích nguyên văn như sau, trước khi tòa đưa ra phán quyết, đã có một số nước bên ngoài giật dây gây sức ép với các nước thành viên ASEAN. Điều đó sẽ dẫn đến việc ASEAN chia rẽ và ảnh hưởng tới quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Ông Hun Sen còn gọi phán quyết mà Tòa trọng tài quốc tế sẽ đưa ra là cấu kết chính trị tệ hại nhất của chính trường quốc tế.
Xin được nhắc lại, hồi năm 2013, chính phủ Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền ở Biển Đông. Nhiều nguồn tin khác nhau được phổ biến hồi gần đây cho hay tòa sẽ công bố phán quyết vào ngày 7 tháng 7 tới đây. Ngay từ lúc đầu, Trung Quốc đã nói không tham gia vụ kiện, cũng không công nhận phán quyết mà tòa đưa ra. Gần đây, Bắc Kinh còn đổ lỗi cho Hoa Kỳ, nói rằng cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Bắc Kinh với một số nước ASEAN đang được giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp, thì Hoa Kỳ nhảy vào khuấy động, khiến tình hình trở nên căng thẳng.
Cũng trong phát biểu mới đưa ra sáng nay ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen còn nói rằng các cường quốc không nên can thiệp vào chuyện chính trị nội bộ của Campuchia. Khi nói điều này, ông Hun Sen muốn ám chỉ đến việc vào tháng trước, Quốc hội Âu Châu dọa sẽ duyệt xét lại khoản tiền nửa tỷ đô la viện trợ cho Campuchia nếu chính phủ Phnom Penh tiếp tục chính sách đàn áp đối lập. Theo giải thích của ông Hun Sen, cánh đối lập dùng thủ đoạn chính trị để kích động quần chúng gây bất ổn cho quốc gia. Ông Hun Sen cũng nói rằng ông không hề chủ trương đàn áp những người chống đối chính phủ, nhưng những kẻ gây rối phạm pháp sẽ bị pháp luật trừng trị.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Bài phóng sự kỷ niệm 10 năm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva do phóng viên Ý Lan tường thuật.
Khóa họp lần thứ 32 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Điện Quốc Liên ở Geneva và sẽ kết thúc vào mùng 1 tháng 7 này. Đặc biệt năm nay là năm kỷ niệm 10 năm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra đời, thay thế Ủy ban Nhân quyền sau cuộc cải cách nội bộ cơ cấu Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Do vậy, lần đầu tiên có sự hiện diện đông đủ của 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc về tham dự. Mặt khác, cũng nhờ Ngân quỹ Liên Hiệp Quốc đặc biệt tài trợ cho việc di chuyển các phái đoàn quốc gia. Ngoài ra, cũng hiện diện những tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn Liên Hiệp Quốc tham dự như thường năm. Chúng tôi tìm phỏng vấn ông Nicola Agostini, trưởng phòng đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, là một trong những tổ chức phi chính phủ có tầm ảnh hưởng lớn tại Liên Hiệp Quốc, để xin ông đánh giá thành quả 10 năm qua của Hội đồng Nhân quyền. Ông cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mang lại một số thành quả, đặc biệt trong vấn đề dự đoán và biện pháp phòng ngừa mà ta chứng kiến qua khóa họp đặc biệt về Burundi năm ngoái. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã thành lập những ủy hội điều tra cho trường hợp Syria và Bắc Triều Tiên. Nhưng hội đồng cũng có những thất bại mà chủ yếu tôi nghĩ có thể nêu lên tính cách bất lực của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi phải bám sát để đưa vào nghị trình tình hình vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt tại Việt Nam. Có một số quốc gia mà tình hình nhân quyền khá nghiêm trọng vẫn không được đưa vào nghị trình của hội đồng.
Thưa ông, vì lý do gì lại thiếu vắng trong nghị trình như thế? Người ta có thể trách cứ vì lý do chính trị mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hành xử như thế chăng?
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một cơ cấu chính trị và sẽ vĩnh viễn ở vị trí đó. Lý do chính của việc không đưa vào nghị trình tình hình vi phạm nhân quyền trầm trọng trong các quốc gia này, hiển nhiên là vì lý do chính trị. Nó là sự kết hợp của quy luật chính trị, kinh tế của những nhóm liên minh địa chiến lược. Tôi vừa nêu trường hợp Việt Nam, nhưng còn nhiều nước khác nữa, chẳng hạn như Trung Quốc, Liên bang Nga hay Arabia Saudi, hoàn toàn vắng bóng trong nghị trình của hội đồng, vốn là một cơ cấu chính trị và sẽ mãi mãi là cơ cấu chính trị.
Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gần 3 năm qua. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam? Nhất là vào lúc đang có những vi phạm nhân quyền trầm trầm tại Việt Nam, nhưng bài diễn văn trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thì chỉ tán dương nhân quyền Việt Nam thành công rực rỡ.
Việt Nam luôn sử dụng thứ chiến lược rất thông dụng mà các chế độ độc đoán áp dụng, tức dựa thế thành công trong dấu nháy trên bình diện kinh tế và xã hội để bịt miệng những phê phán trên phạm vi dân sự và chính trị, đặc biệt về tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tham chính. Trong vị thế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam luôn thuộc thành phần thoái bộ. Hầu như Việt Nam luôn dứt khoát bỏ phiếu chống các hành động muốn can thiệp của Hội đồng trước những tình hình trầm trọng tại các quốc gia châu Á, châu Phi và những nơi khác, vốn được dữ liệu đưa vào nghị trình xử lý. Việt Nam cũng hầu như dứt khoát cản trở các cuộc thương thảo liên quan đến những quyết định có tính chủ đề nhằm bảo vệ không gian cho các xã hội dân sự, tự do ngôn luận, những người bảo vệ nhân quyền, cũng như hàng loạt quyết định tiến bộ khác.
Khóa họp lần thứ 32 này, Việt Nam cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, cầm đầu phái đoàn. Năm nay cũng là năm Việt Nam chấm dứt nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân quyền mới sẽ thực hiện tại khóa họp tháng 10 hay đầu tháng 11 cuối năm. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đọc diễn văn đề cao những thành quả nhân quyền thu đạt tại Việt Nam, còn những vấn đề sôi động và đàn áp qua các cuộc biểu tình từ Nam chí Bắc, chống ô nhiễm môi sinh hay những cuộc bắt bớ người biểu tình đã không được bà nhắc tới.
Việt Nam sẽ luôn dành những nỗ lực cao nhất để bảo đảm tốt hơn các quyền và tự do cơ bản cho người dân.
Sáng chiều 22 tháng 6, đại diện cho Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã phê bình sự im lặng của bà Phó Chủ tịch nước về việc đàn áp người biểu tình. Ông nói:
Monsieur le Président, Suite à l'adresse de la vice-présidente du Vietnam à ce conseil, nous déplorons la répression violente de
Sau khi nghe bản phúc trình của bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam, chúng tôi chẳng hài lòng chút nào trước cuộc đàn áp thô bạo của chính quyền bà đối với những người biểu tình ôn hòa và đã bắt bớ hàng trăm người biểu tình liên quan đến thảm họa sinh thái đang tàn phá dọc bờ biển miền Trung. Đây là một ví dụ cụ thể của sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Trong phúc trình cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Võ Văn Ái đã nêu rõ hiện trạng đàn áp bắt bớ các cuộc biểu tình trên toàn quốc qua các ngày 8, 15 và 22 tháng 5 trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam. Ít nhất đã có 30 người bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 tại Sài Gòn và Hà Nội. Cùng thời gian nói trên, các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter bị khóa. Đây là những đường dây người biểu tình sử dụng để gọi khiêu nhau xuống đường phản đối. Ngay cả nguyên nhân gây ô nhiễm đến từ chất độc thải vào nước biển từ nhà máy thép ở vùng Áng cũng không được chính quyền minh bạch hóa, dường như để bao che các thủ phạm. Ông Ái kết luận rằng các cuộc tấn công lớn rộng chống những người biểu tình là hiện tượng tất nhiên của chủ trương đàn áp thẳng tay sau Đại hội Đảng lần thứ 12 đầu năm nay, khi đa số lãnh đạo lên nắm quyền thuộc giới công an và quân đội.
Nguy cơ về một thảm họa môi trường khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là đề tài cho tạp chí khoa học môi trường tuần này do Gia Minh trình bày.
Cảnh báo về một thảm họa môi trường sẽ do nhà máy giấy Lee and Man Hậu Giang gây ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được gióng lên mạnh mẽ. Mời quý thính giả theo dõi đề tài này trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, gọi tắt theo tiếng Anh, VASEP, vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, có công văn gửi Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Công văn nêu rõ hoang mang của 270 doanh nghiệp thành viên VASEP trên toàn quốc trước tin sắp đi vào hoạt động dự án xây dựng nhà máy giấy của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Lee & Man Việt Nam. Doanh nghiệp này thuộc tập đoàn Lee & Man Paper Hồng Kông, Trung Quốc. VASEP nêu rõ khi nhà máy giấy Lee & Man tại cặp bờ sông Hậu ở hạ nguồn sông Mekong đi vào sản xuất giấy và bột giấy, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khi mà thải ra khoảng 28.500 tấn sút NaOH mỗi năm xuống sông Hậu. Theo VASEP thì để sản xuất được một tấn giấy hay bột giấy, cần đến 50 kg sút làm chất tẩy. Nếu như lượng sút đó đổ ra sông Hậu và ra biển thì sẽ trở thành mối nguy lớn hủy hoại nguồn thủy sản trên sông và biển, cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
sút là chủ yếu, sau đó là tẩy sút, sau đó là trung hòa và một phần của axit nữa. Nhiều hóa chất nữa cho người dân sút là nhiều chủ yếu rồi. Còn nhà máy sút mà lại của Trung Quốc nữa, thì cái công nghệ của Trung Quốc là công nghệ sản xuất giấy rất là lạc hậu. Thế tại nhà là nó sẽ ảnh hưởng cái vùng đó đấy. Và vùng đó là cái vùng mà khó thoát thủy đó, cũng nòng chảo xung quanh là khoảng rất nhiều kênh rạch đó sẽ bị nhiễm. Thế cái vùng tôm có thoát thủy đó mà lại cho nhà máy giấy ra thì nuôi tôm nuôi cá là nó rất khó đó. Hoặc có thể rồi lại xảy ra những cái chuyện như là sông Bưởi, Thanh Hóa này như thế.
Tiến sĩ Tô Văn Trường trong bài viết gửi đăng trên trang Bosit Việt Nam hôm ngày 24 tháng 6 vừa qua nêu rõ, dự án Lee & Man Việt Nam bao gồm hai hạng mục chính: nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng công suất 330.000 tấn một năm và nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp công suất 420.000 tấn một năm. Ông nêu rõ, nhà máy cần sút NaOH trong quy trình xử lý nước thải, ít ra cũng gần 30 tấn mỗi ngày. Tiến sĩ Tô Văn Trường nêu rõ, các nhà máy sản xuất giấy, thép, hóa chất, v.v. được xếp vào loại báo động vì chất xả thải độc ra môi trường. Công nghiệp giấy còn bị xếp vào loại gây ô nhiễm hơn cả công nghiệp khai khoáng bởi vì phải khai thác các nguồn cellulose tự nhiên, rừng, sử dụng nhiều chất tẩy độc hại trong quá trình sản xuất
và đặc biệt việc tái chế giấy càng thải ra nhiều chất độc hại và nguy hiểm. Vị tiến sĩ này còn bày tỏ quan ngại về phát thải dioxin và các chất giống dioxin do những nhà máy giấy và nhà máy hóa chất thải ra. Theo ông Tô Văn Trường, thì công tác quản lý dioxin và các chất giống dioxin tại Việt Nam còn rất yếu kém. Thông thường, những dự án công nghiệp đều phải có đánh giá tác động môi trường, trình cho cơ quan chức năng phê duyệt. Thế nhưng, trong dự án, được nói là nhà máy sản xuất giấy công suất khủng, lớn nhất Việt Nam và thuộc top 5 trên thế giới. Thực tế, về công tác này của Lee & Man Việt Nam được một chuyên gia tại Cục Đánh giá Tác động Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường ở Hà Nội cho biết.
Cái dự án nhà máy giấy Hậu Giang thì do tỉnh thẩm định chứ không phải là do Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định. Khi mà nghe thông tin thì Bộ cũng đã quyết liệt vào để mà xem những nguyên nhân với lại các cái vấn đề mà thiếu điện của dân như thế nào ấy, cũng là cái trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước thôi, thì sẽ vào để xem lại toàn bộ các vấn đề liên quan từ cái khâu đánh giá tác động môi trường cũng như là các cái vấn đề mà người dân liên quan người ta làm thế nào để có cái xử lý thôi. Bộ Tài nguyên Môi trường là có các hoạt động liên quan đến chuyện là vào đấy để điều tra đánh giá thì mới có thể là ra được cái kết luận cuối cùng, chứ nếu mà ngồi ở bộ mà võ đoán mà để mà phân tích thì nó cũng rất là khó. Bởi vì nếu như mà hồ sơ đấy Bộ Tài nguyên Môi trường mà đơn vị thẩm định ấy thì có thể là căn cứ về đấy đánh giá được, nhưng mà cái đấy là do tỉnh người ta thẩm định. Thì bộ sẽ phải xem xét cái hồ sơ của một tỉnh người ta thẩm định và trên cơ sở những cái thực tế về những điều kiện về địa lý địa hình thì mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng được.
Tiến sĩ Tô Văn Trường trong bài viết trên Bosit Việt Nam trình bày rõ là từ khi thành lập dự án nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam đã không làm báo cáo đánh giá tác động môi trường mà chỉ làm bản cam kết bảo vệ môi trường. Theo vị tiến sĩ này thì Nghị định số 21 năm 2008 về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định 80 năm 2006 buộc nhà máy Lee & Man phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giáo sư Lê Huy Bá nêu ra một thực tế trong công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án công nghiệp tại Việt Nam như sau.
Cái của Việt Nam là đặc thù đấy. Người ta đặt nhà cả nhà của họ, người dân trường làm việc đã thôi. Tức là không biết đâu duyệt từ khi nào để xem đến cái kiểu mà anh Mỹ có chế để xem của Việt Nam là giao cho chủ đầu tư trả tiền của đánh giá tác động môi trường để xem. Thế thì nó kích ra bao nhiêu đó khoảng là do vài năm là mấy và năm sau cái tổng dự án trả nhau. Thật ra đâu đứng đến nó như vậy đâu. Nó mấy ông Việt Nam thì cả nhà tư vấn thì nhiều lắm. Bây giờ nó mọc lên như nấm. Gọi là tranh đua về để nhận lấy cái dự án để xem. Thế thì rất thấp luôn. Mà khi đã nhận tiền của nó rồi thì mình nói cho nó xuống chứ. Như là ăn cơm chủ là một tối ngay mà. Cho nên là nhận cái tiền của chủ đầu tư thì phải nói cho đầu tư tổ chức ai có nhận tiền đầu tư mà lại nói là không được đâu. Đây là một cái sai lầm. Lẽ ra là chính phủ phải có một cái quỹ đánh giá tác động môi trường riêng và nhà nước quản lý, và ai làm thì thuê tư vấn một cách độc lập và đánh giá một cách độc lập, tách hẳn ra khỏi cái chủ đầu tư. Thế thì khi đó mới khách quan được.
Giáo sư Lê Huy Bá và tiến sĩ Tô Văn Trường chỉ ra một số trường hợp nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường trong thời gian qua, như nhà máy giấy Tân Mai ở Đồng Nai và nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang. Đối với nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang, tiến sĩ Tô Văn Trường có đưa ra so sánh về thiết bị được nói chủ yếu từ Thụy Điển và Phần Lan. Còn công nghệ thiết bị và quản lý của nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang chắc chắn là của Trung Quốc, bị cho là lạc hậu và kém xa Thụy Điển và Phần Lan. Tuy vậy, nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang, từ khi đi vào sản xuất cho đến nay, luôn bị cơ quan chức năng thổi còi vì xả trộm nước thải. Nguồn nước thải không đạt tiêu chuẩn mặc dù có hệ thống xử lý. Ngoài ra, mùi hôi bốc lên từ nhà máy giấy An Hòa, ở xa hơn cây số vẫn ngửi thấy. Khối lượng nước xả thải 7.500 mét khối mỗi ngày của nhà máy giấy An Hòa đổ ra sông Lô, làm nước sông đổi sang màu đỏ sậm. Chủ tịch Hiệp hội Giấy Việt Nam, ông Vũ Ngọc Bảo, thì cho rằng các nhà máy giấy đang hoạt động tại Việt Nam đều theo đúng quy định về xử lý chất thải. Dù ông này cho rằng những số liệu được đưa ra liên quan nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang, theo ông là thiếu cơ sở, nhưng đó cũng là một cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Hiệp hội giấy sẽ kiểm soát chặt chẽ khi nhà máy Lee & Man đi vào hoạt động.
Chúng tôi cũng có theo dõi ở trên mạng thì thấy có một vài thông tin. Nhưng những thông tin đó thì chúng tôi chưa thấy nó có cơ sở xác đáng để có thể xem xét. Những cái đó đấy thì thường hình như là người ta có cảnh tỉnh các doanh nghiệp là cần phải bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Chúng tôi cho rằng là những cảnh tỉnh đó thì là rất tốt thôi. Nói bất cứ một cái doanh nghiệp nào đấy hoạt động trên đất nước Việt Nam thì đều phải tuân thủ theo đúng luật pháp Việt Nam. Trong đó có những quy định về bảo vệ xử lý các cái chất thải trong quá trình sản xuất. Nước Việt Nam cũng rất nghiêm khắc kiểm soát vấn đề này. Thì chúng tôi cho rằng là những cái ý kiến ở trên trang mạng đấy, dù bất cứ lý do nào đấy thì cũng đều là cái điều mà chúng tôi ghi nhận, và chúng tôi sẽ tăng cường cái việc kiểm soát, giám sát, đồng thời là kiến nghị các doanh nghiệp trong ngành giấy đấy là tuân thủ theo đúng các quy định của nước. Tuy nhiên ấy, dự án này chưa đi vào hoạt động, và khi đi vào hoạt động ấy, chúng tôi sẽ kiểm soát rất chặt chẽ việc thực hiện cái dự án này đối với cam kết về bảo vệ môi trường trong DTM, và chúng tôi đảm bảo rằng là đơn vị này ấy, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang.
Truyền thông trong nước loan tin vào ngày thứ Năm 23 tháng 6 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Lee & Man Việt Nam họp báo về vấn đề xả thải của nhà máy. Tổng giám đốc Tùng Vi Phú của Lee & Man Việt Nam nói rằng nhà máy chỉ có một đường ống xả thải trên mặt đất và khu vực cửa xả công khai. Theo ông này thì như thế cơ quan chức năng và người dân Việt Nam có thể kiểm tra giám sát. Tổng giám đốc Tùng Vi Phú của Lee & Man còn nói rằng nước xả thải của nhà máy thậm chí tốt hơn tiêu chuẩn A, và theo quy định hiện nay của Việt Nam thì được phép xả thẳng ra môi trường. Ông này cho biết nhà máy công suất 420.000 tấn năm của Lee & Man tại Hậu Giang đã hoàn thành giai đoạn 1 95%. Sang giữa tháng 7 năm 2016, nhà máy sẽ chạy thử nghiệm và một tháng sau đó chính thức đi vào hoạt động. Khi đi vào hoạt động, mỗi ngày nhà máy tiêu thụ 20.000 mét khối nước sông Hậu cho hoạt động sản xuất. Lượng thải ra môi trường là 10.000 mét khối sau khi đã xử lý. Ông này nói thêm, trong quá trình sản xuất giấy, nhà máy hoàn toàn không sử dụng sút NaOH, chỉ dùng ít sút để trung hòa độ pH trong quá trình xử lý nước thải mà thôi, và cũng chỉ dùng khi cần thiết, chứ không phải ngày nào cũng dùng. Văn bản ngày 16 tháng 6 năm 2016 của VASEP nêu rõ, từ khi dự án nhà máy giấy Lee & Man mới được cấp phép năm 2007, Hiệp hội đã có văn bản gửi đến cơ quan chủ quản cao nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đề nghị có ý kiến với chính phủ và các bộ ngành liên quan. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam là một trong những ngành mũi nhọn. Thống kê được đưa ra cho thấy kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam từ 7 đến 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do, tiếp tục chương trình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thêm thời gian hỗ trợ cho ngư dân miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong sự việc cá chết lên 6 tháng thay vì 1 tháng rưỡi. Vậy ngư dân đã nhận được những gì và họ có thể sống nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền? Hoàng Dung trình bày.
Vào ngày 25 tháng 6 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1138 QĐ-TTg sẽ tăng thêm thời gian hỗ trợ cho các ngư dân ở khu vực miền Trung. Theo quyết định này, chính phủ sẽ hỗ trợ cho các ngư dân khu vực miền Trung mỗi nhân khẩu 15 kg gạo trong 6 tháng, thay vì 1,5 tháng như lúc trước. Tính đến nay, từ khi sự việc cá chết xuất hiện ở khu vực miền Trung thì đã gần 3 tháng. Ngư dân khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, họ không thể đi đánh cá. Các thuyền đánh bắt cá xa bờ thì họ được đi đánh cá, nhưng đánh cá về cũng không ai mua. Còn ngư dân đánh cá gần bờ, từ 15 hải lý trở vào, thì chính quyền không cho người dân đi đánh cá. Gần 3 tháng cá chết, thì đó cũng là khoảng thời gian 3 tháng mà các ngư dân không thể đi đánh cá được. Trong khi nghề nghiệp cũng như nguồn thu nhập chính của gia đình họ là từ việc đánh bắt cá, nên cuộc sống của họ hiện nay rất khó khăn, trong khi nhà nước lại chỉ hỗ trợ cho các ngư dân gạo. Anh Hoa, một ngư dân ở Vũng Áng cho biết, trong 3 tháng nay thì gia đình rất là khó khăn, cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào sự trợ giúp của các đoàn từ thiện. Anh Hoa chia sẻ.
Nói chung là gần 3 tháng nay thì cuộc sống gia đình đi, tất cả những gia đình của chủ cùng đi ngoài cái gia đình khác đều đi sống phục vụ cái điện này, điện là chủ yếu, không có thu nhập thì khổ rất vất vả. Cho nên cùng tất cả trong mấy tháng thì như cả cái đoàn từ thiện về họ cứu trợ thì khi thì gạo, thì khi thì tiền mua mắm, thì đoàn thì gạo, thì đoàn thì tiền, rồi ba con đời sống ngồi chờ chứ hầu hết là thất nghiệp.
Ông Hanh ở Hà Tĩnh cũng cho biết, giờ mọi người thất nghiệp, không có việc làm, nên không những ông mà nhiều gia đình trong khu vực cũng đang gặp muôn vàn khó khăn.
Các gia đình rồi cả tập thể rồi từng cá nhân là gặp phải muôn vàn khó khăn. Cái thứ nhất là không có nghề nghiệp để làm, bởi vì là dân tộc nghề biển mà bây giờ biển đi là chỉ rồi. Thế với cái hoàn cảnh bây giờ là nhiều gia đình của tôi đây là gặp phải rất nhiều khó khăn.
Ông Xịa, một ngư dân ở Quảng Bình than thở về cuộc sống khó khăn của gia đình ông.
Ôi trời ơi, khổ không thể nói được hàng ngày cho nơi đây ra kia chứ nào.
Gần 3 tháng nay, nguyên nhân cá chết chưa được làm rõ, các ngư dân không đi đánh cá được, các thuyền đi đánh cá xa bờ thì bị nhiều con buông ép giá, nên gia đình của các ngư dân rất khó khăn. Cuộc sống của họ phải nhờ vào sự trợ giúp của chính quyền, các hội đoàn từ thiện, các tổ chức tôn giáo, nhưng trách nhiệm chính phải là chính quyền. Tuy nhiên, nhiều ngư dân cho biết, chính quyền trợ giúp rất ít ỏi. Ông Xịa ở Quảng Bình cho biết, gia đình ông chỉ còn hai ông bà già, nên nương theo đứa con thì một tháng, hai ông bà mới nhận được 100.000 và một yến gạo. Nhưng khi nhận về, cân lên thì được 7,5 kg.
Nhà tôi là hai ông bà già, mà họ cho được ra là 50.000 nên là nương theo cái tiền của đứa con. Hai ông bà 100.000, nếu mà không có nương theo cái tiền đứa con là ông bà không có đồng nào ấy. À, một người được điểm trả nhưng mà lấy được bắt lên chân lấy được 7,5 cân, bởi vì nó rất quạt nào, để nào mà người được 7,5 cân á.
Anh Giáp cũng cho biết là mỗi tháng một khẩu nhận được 15 kg gạo. Gia đình anh có 3 người nhưng lại chỉ nhận được 1,5 khẩu, còn tiền thì không có.
Gạo thì một tháng là một khẩu là 15 kg. Mà nhân một con rưỡi 22 kg, nhưng bây giờ đâu từ những chỗ sau được chuyển toàn cho tôi thì con người dân thì không.
Ông Hanh cũng cho biết thêm.
Trong cuộc lá áo các em chính quyền chỉ có cho một khẩu 20 cân gạo, chỉ loại 20 cân gạo trong đó là ăn nghỉ của người tôi là gạo đủ cơm lên rồi có là nhiều thứ đi thức ăn thực phẩm để ăn cái gạo chẳng lẽ một cái gạo ăn của tôi thế cho nên 20 cân gạo mới từ hỏi có từ nuôi được một khẩu mà ăn chẳng có gì nuôi được của anh không. Rồi tôi chắc đi, đó là gạo cho con tiên á, thì được một đồng tiền
cạnh đó thì nhiều gia đình đánh bắt cá lại không nhận được gạo, dù 3 tháng nay họ không thể đi đánh cá. Trước đó, vào cuối tháng 5, nhà nước đã có quyết định sẽ thu mua cá cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ. Tuy nhiên, nhiều ngư dân đánh bắt cá xa bờ cho biết, khi đánh bắt về lại không có ai thu mua. Anh Hoa cho biết.
Gia đình chủ là nằm trong cái diện là gọi là đánh bắt xa bờ. Đánh bắt xa bờ thành thế là gạo cũng không được chính quyền hỗ trợ, tiền cũng không được nhận được hỗ trợ.
Trong khi nhiều ngư dân không đi đánh cá được, nghề nghiệp lại không có, cuộc sống của ngư dân ngày càng khó khăn. Trong khi gần 3 tháng nay, nguồn thu nhập của người dân lại không có. Anh Hoa cho biết, gạo nhà nước có thể hỗ trợ cho ngư dân được, nhưng những khoản chi tiêu khác của gia đình sẽ như thế nào? Họ sẽ sống ra sao khi sự việc này còn kéo dài?
Nhưng mà tôi chưa nhận được sự hỗ trợ gạo đấy là ta biết đi cái chuyện ăn thì cũng nói, nhưng mà mới được 6 ăn thôi. Vì con cái học hành này, rồi việc mời hàng là đang đau ốm này, bệnh tật này, cả cái những câu khả thì này đi mà sống. Cho nên là vì ngồi mà chơi trong chơi vào nhận được thì cũng được. Nên bởi vì nhận được họ cũng cho ngó chỉ điểm dân đâu thôi, từ 3 tháng cho điểm dân thì họ có thể gì đó. Họ có quan tâm chỉ điểm dân đâu, chỉ cần được đó, được một cái lần mua đó, được một người là 22, một khẩu 22 cân gạo cho đến bây giờ là đó.
Anh Giáp cho rằng, việc cứu trợ của chính quyền chỉ giống như việc cứu đói. Còn trông chờ vào sự trợ giúp của chính quyền sẽ không sống nổi.
Chúng ta ăn cái gạo thì sống ra nổi. Điểm gì cũng ăn được thôi. Chúng ta ăn gạo ráng, thịt ba, với lối gì cả ăn theo được. Và sống nổi. Bây giờ chúng ta hỗ trợ như vậy thì gọi là cũng nghĩa là cứu đói đúng không?
Ông Hanh cho biết, lúc đầu chính quyền còn quan tâm, không biết sau này thì thế nào.
Với mức trợ giúp của chính quyền như thế thì làm sao mà sống được? Mà đó là mới cái bước đầu. Còn còn quan tâm thì như thế, thế còn sau này thì không biết họ quan tâm như thế nào đâu.
Chia sẻ với chúng tôi, nhiều ngư dân cho biết chính phủ đã hứa trong tháng 6 này sẽ công bố nguyên nhân cá chết, nên nhiều ngư dân họ đang trông chờ vào câu trả lời của chính quyền một cách thỏa đáng. Họ cũng chia sẻ, sau khi công bố nguyên nhân cá chết, thì việc tiếp theo họ sẽ làm cho ngư dân miền Trung là gì, trong khi ngư dân không thể cứ mãi thất nghiệp thế này được.
Kể từ khi dải đất hình chữ S chính thức dứt tiếng súng, có rất đông người lính quân đội miền Bắc Việt Nam đã bỏ lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường. Cuộc sống của các thương binh miền Bắc Việt Nam hiện nay ra sao? Thông tín viên Xuân Nguyên trình bày.
Sau ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, những người lính miền Bắc Việt Nam tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi, nhưng phải đợi đến hội nghị Thành Đô năm 1990, cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung mới chấm dứt hoàn toàn. Lúc này, những người lính miền Bắc mới được buông súng và không còn phải xông pha trên các chiến trường ác liệt. Sau khi chiến tranh chấm dứt, người lính miền Bắc trở về với mái ấm gia đình. Trong đó có rất nhiều người lính đã trở thành thương binh, vì đã bỏ lại một phần cơ thể trên các chiến trường. Khác với những thương phi binh Việt Nam Cộng Hòa, các thương binh miền Bắc nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía chính quyền. Tùy vào mức độ thương tật mà các thương binh được xếp hạng thương binh để nhận sự hỗ trợ theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều thương binh vẫn gặp khó khăn khi trở về quê hương sinh sống. Ông Trần Thiên Phụng, một thương binh quê ở Quảng Trị, người tham gia trận chiến Gạc Ma năm 1988, sau đó bị quân đội Trung Quốc bắt giam làm tù binh, cho biết cuộc sống hiện nay của ông còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Các khoản phụ cấp của chính quyền bao gồm phụ cấp thương tật, phụ cấp tù đày, tổng số tiền khoảng 1.600.000 đồng, khó có thể chu cấp được cuộc sống hàng ngày của gia đình. Ông cho biết
tiền tù đày đó thì em mới nhận được 10 tháng đấy thôi, còn lại cái đơn vị thì còn chính quyền địa phương họ giống như tăng bài rồi còn nhớ thì họ bỏ không đi vô vài trăm để cũng còn về thôi. Chờ em tiền tù đây khoảng được 7,5 triệu, 1,6 triệu đó.
Từ Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Thảo, một thương binh đã từng tham gia trận Gạc Ma năm 1988, cho biết từ cuộc sống hiện nay của những đồng đội của mình.
Thì được một số ít gia đình có cái điều kiện đầy đủ cho cuộc sống, sau hết thì chúng tôi cũng đều rất là khó khăn. Về sức khỏe thì cũng rất là nhiều người bị bệnh tật, có một số đã chết, còn có một người còn sống thì có người bị bệnh hiểm nghèo. Có những người thì sức khỏe bây giờ đã yếu, các gia đình bố mẹ của liệt sĩ đã già và yếu thì rất là thương.
ông Trần Duy Thọ, một thương binh thời chống Mỹ cho biết, bây giờ cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn, các chi phí sinh hoạt như tiền điện, tiền nước cũng là một gánh nặng đối với ông, khi trên người mang thương tật tới 83% và phải ngồi xe lăn. Theo ông, một số anh em thương binh ở địa phương đã đến ủy ban huyện Nghĩa Hưng để đòi ruộng đất thì đã được cấp ngay, còn những người thương tật nặng như ông không thể đi đòi được thì không được cấp ruộng. Riêng vợ con của ông thì được cấp mỗi người 626 m². Trong một tâm trạng bức xúc, ông Trần Duy Thọ bày tỏ:
chúng tôi đi chiến đấu để bảo vệ đất nước thì trong khi đó chúng tôi không được cấp ruộng anh ạ, không được cấp ruộng. Thì tôi thấy là một cái điều hết sức vô lý và phi lý và bất công của cái chế độ cộng sản này, mà tôi lên án chúng nó. Tất cả mọi người đều có ruộng, riêng thương binh hạng một chúng tôi thì không có ruộng, nó bảo rằng là chúng tôi ăn lương.
Chúng tôi liên lạc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình để tìm hiểu về chính sách và việc thực hiện chính sách đối với các thương binh hiện nay. Một cán bộ yêu cầu giấu tên cho biết, muốn nâng các khoản hỗ trợ là một việc khó. Để đảm bảo được mức sống của tất cả các thương binh trên cả nước thì ngân sách của nhà nước chưa thể đáp ứng vào lúc này. Bà cho biết:
vướng mắc là trong quá trình thực hiện là áp dụng cái văn bản của nhà nước thì nó có những cái nó khập khiễng, nó không đồng bộ nhà. Thành ra là từ từ văn bản để áp dụng thực tế vào địa phương là nó vướng mắc. Chắc em nghĩ phụ cấp là mà nói thấp là cân nâng lên là rất là khó. Cái này nó phụ thuộc vào ngân sách chung của cả nước. Anh ạ, dạ, cái đó nó khó lắm, bởi vì hiện tại này cũng có rất nhiều đối tượng mà người ta chưa thể mở rộng được, bởi vì xét về mặt tổng thể là ngân sách là không đủ đảm bảo.
Nhận xét về chính sách đái ngộ của chính quyền đối với những thương binh hiện nay, ông Trần Duy Thọ thấy rằng, về mặt văn bản chính sách nhà nước thì cơ bản là đầy đủ, nhưng nó chỉ tốt trên văn bản, chứ trên thực tế không phải như thế. Ông tiếp lời:
họ nói thì hay lắm, họ nói thì tốt lắm, họ nói thì đẹp lắm. Thế giới như ai thì chắc phải khâm phục về cái lời nói của chính quyền cộng sản. Nhưng để trả lời bằng thực tế thì mọi chế độ chính sách, ưu tiên ưu đãi cho con em, thương binh gia đình là những người có công hoàn toàn. Họ nói mười không được một anh ạ. Tôi rất buồn lòng với chỗ đó. Cho nên là tôi rất tâm đắc câu nói của ông Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu: đừng nghe những gì cộng sản nói, chỉ xem những gì cộng sản làm. Chính như thế anh ạ.
Nói về việc đòi quyền lợi chính đáng cho bản thân và cho các thương binh cùng hoàn cảnh, ông Thọ cho biết, thời còn chiến tranh thì anh em chúng tôi còn được coi trọng, nhưng đến thời bình thì điều đó không còn. Ông Trần Duy Thọ nói thêm:
và đi đến tranh mãi nó mệt mỏi rồi anh em nó chán thường rồi. Tuổi cao sức yếu rồi, anh bảo tôi sinh năm 49 đúng không ạ? Thì thương binh chống đứng chúng tôi hiện nay thấp nhất là chúng tôi cũng ngoài 60 tuổi rồi.
Hầu hết các thương binh miền Bắc mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc đều thấy rằng, đa số các thương binh hiện nay đều nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền, nhưng không đủ sống. Trên thực tế, còn có rất nhiều thương binh luôn gặp khó khăn. Tất cả đều nói với chúng tôi rằng, những người lính luôn luôn mang theo mình niềm tự hào, vì từng một thời cầm súng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, dù phải hy sinh một phần máu thịt của bản thân mình vì lý tưởng, thì họ luôn luôn sẵn sàng.
Thông tín viên Xuân Nguyên vừa gửi đến quý vị phần 2 của phóng sự Người lính Việt Nam sau chiến tranh. Phần tiếp theo sẽ là những chia sẻ về giấc mơ đời lính qua tâm tư, tình cảm của thương phế binh hai miền. Kính mời quý thính giả đón nghe. Uống cà phê và trà nóng vào buổi sáng là thói quen của rất nhiều người để bắt đầu một ngày mới. Nhưng theo các nhà khoa học, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư. Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu về kết luận mới này của các nhà khoa học thế giới trong phần sau.
Một cốc cà phê thật nóng pha với một chút đường và bột kem pha cà phê là đồ uống không thể thiếu đối với nhiều người trên thế giới, bất kể châu lục. Thói quen này được cho là giúp người ta tỉnh táo hơn vào buổi sáng để bắt đầu một ngày mới. Thế nhưng, cà phê nóng đến mức độ nào thì lại tùy thuộc vào từng người. Và theo các nhà khoa học, thì nhiệt độ của cốc cà phê cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ ung thư ở người. Một nghiên cứu tổng hợp mới đây của cơ quan nghiên cứu ung thư IARC thuộc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, việc uống các đồ uống thật nóng có thể là nguyên nhân gây bệnh ung thư thực quản ở người. Theo bác sĩ Christopher Wild, giám đốc IARC, nhiệt độ của đồ uống chứ không phải chính đồ uống làm tăng nguy cơ bị ung thư. Phát biểu tại buổi họp báo công bố kết quả nghiên cứu hôm 15 tháng 6, bác sĩ Dana Loomis, phó giám đốc IARC cho biết.
Đã có nghiên cứu tìm hiểu về nguyên nhân của ung thư thực quản và các nhà nghiên cứu quan tâm đến tác động của nhiệt độ. Trong các năm qua, đã có thêm nhiều bằng chứng khoa học cho thấy là uống các loại đồ uống rất nóng trong các thời gian khác nhau, bao gồm cà phê, mate, có liên quan đến ung thư. Đã có những nghiên cứu trên khắp thế giới và kết luận rằng uống các loại đồ uống có nhiệt độ trên 65 độ C có thể gây ung thư ở người. Kết luận này dựa trên các nghiên cứu ở người và ở động vật, cho thấy uống nước nóng làm tăng khả năng bị ung thư thực quản ở người và động vật.
Nghiên cứu mới của nhóm 23 nhà khoa học ở IARC là một nghiên cứu tổng hợp dựa vào hơn 1.000 nghiên cứu khoa học liên quan đến các loại đồ uống phổ biến là cà phê, trà và bột kem pha cà phê được thực hiện trên toàn thế giới từ những năm 1970 cho đến nay. Các nhà nghiên cứu cho biết những nghiên cứu tại Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Mỹ, nơi trà và bột kem pha cà phê thường được cho vào đồ uống nóng với nhiệt độ lên trên 70 độ C, cho thấy nguy cơ bị ung thư thực quản tăng cao hơn. Các nhà khoa học cũng thấy những bằng chứng giới hạn về mối liên quan giữa nguy cơ ung thư ở động vật với nước nóng. Theo các nhà khoa học, thói quen của người dân ở nhiều nước châu Á, Nam Mỹ và Đông Phi là uống đồ uống rất nóng, trong khi ở các nước châu Âu, Anh và Bắc Mỹ, người dân thường uống cà phê ở nhiệt độ khoảng 60 độ C và trà ở nhiệt độ khoảng 65 độ C. Việc uống những đồ uống quá nóng có thể làm bỏng thực quản và do đó làm tăng nguy cơ gây ung thư thực quản. Theo IARC, ung thư thực quản khiến khoảng 400.000 người chết mỗi năm trên toàn thế giới tính vào năm 2012. Con số này chiếm khoảng 5% trong tổng số các ca tử vong do ung thư trên toàn cầu. Theo bác sĩ Christopher Wild, hút thuốc lá và uống rượu hiện vẫn là nguyên nhân gây ung thư thực quản chủ yếu ở những nước có thu nhập cao. Với kết luận mới, IARC đã quyết định xếp loại các đồ uống rất nóng vào nhóm 2B là nhóm các nhân tố có thể gây ung thư. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học quốc tế cũng nhận định cà phê và bột kem pha cà phê không phải là những nguyên nhân có thể gây ung thư. Bác sĩ Dana Loomis nói về kết luận này như sau.
Well, we can't say that yet. The group 3 classification does not show that...
Nghiên cứu này không chỉ ra rằng uống cà phê hoàn toàn an toàn, nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy là uống cà phê có thể gây ung thư. So với trước kia, thì bây giờ mối lo ngại về khả năng gây ung thư của cà phê bây giờ còn thấp hơn.
Trước đó, trên thế giới đã có những nghiên cứu để tìm hiểu về mối liên quan giữa một số loại ung thư với việc uống cà phê. Một số nghiên cứu đi đến kết luận cà phê làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang, tuyến tiền liệt và ung thư vú ở phụ nữ. Vào năm 1991, IARC đã xếp cà phê vào nhóm các chất có thể gây ung thư là nhóm 2B. Với kết luận mới, cà phê và bột kem pha cà phê được xếp vào nhóm 3 là không gây ung thư. Nói về thay đổi này, bác sĩ Dana Loomis cho biết.
Các bằng chứng khoa học bây giờ nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, cho nên chất lượng của các nghiên cứu bây giờ tốt hơn so với trước kia vào năm 1991, khi nghiên cứu đầu tiên thực hiện. Bây giờ, các nhà khoa học cho rằng một số kết quả nghiên cứu trước kia liên quan đến ung thư bàng quang có thể có liên quan đến hút thuốc lá hoặc các nhân tố khác và làm thay đổi kết quả chung.
Theo bác sĩ Dana Loomis, cho đến lúc này, các nhà khoa học vẫn cần thêm các bằng chứng khoa học để có thể đi đến kết luận cuối cùng về ung thư và cà phê, mặc dù một số nghiên cứu khoa học trước đó xác định mối liên quan này.
Chúng tôi vẫn cần có thêm các nghiên cứu để có thêm bằng chứng để bác bỏ những kết luận về mối liên quan giữa nguy cơ ung thư và cà phê. Đã có khoảng 500 nghiên cứu về mối liên quan giữa cà phê và một số loại ung thư. Vào lúc này, chúng tôi chưa thể bác bỏ hoàn toàn các kết luận về mối liên quan được đưa ra trong các nghiên cứu này, cho nên chúng tôi vẫn xếp cà phê vào nhóm chưa chắc chắn, thay vì vào nhóm đã có bằng chứng khoa học xác định.
Mặt khác, theo bác sĩ Dana Loomis, các nhà khoa học thuộc IARC cũng không thể khẳng định kết quả của những nghiên cứu trước kia cho rằng cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư tử cung và gan khoảng 15%.
Một số nghiên cứu đơn lẻ mà chúng tôi xem xét cho thấy sự giảm đáng kể nguy cơ bị ung thư tử cung và gan khi uống cà phê. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh đây chỉ là những nghiên cứu đơn lẻ cho nên không có nhiều đánh giá về các kết quả nghiên cứu này.
Tại cuộc họp báo công bố kết quả nghiên cứu, một số câu hỏi được đưa ra liên quan đến việc pha cà phê và chất caffeine có trong cà phê có ảnh hưởng thế nào tới nguy cơ ung thư. Bác sĩ Dana Loomis cho biết các nhà khoa học không có đầy đủ thông tin liên quan đến việc pha cà phê và mối liên quan với ung thư nên không thể đi đến kết luận cuối cùng. Riêng với chất caffeine có trong ung thư, bác sĩ Dana Loomis cho biết.
Caffeine is certainly the best known component of coffee.
Caffeine là thành phần mà hầu hết mọi người đều biết đến và nó có thể ảnh hưởng sinh học nhất định. Tuy nhiên, cà phê có đến hơn 100 loại hóa chất khác nhau, vì thế chúng tôi không thể kết luận mối liên hệ với bất kỳ một thành phần cụ thể nào.
Kết quả nghiên cứu mới do IARC công bố được cho là một tin vui với những người nghiện cà phê. Hiệp hội Cà phê Hoa Kỳ mới đây cũng đã có phản ứng trước kết luận này. Chủ tịch Hiệp hội, ông Bill Murray, nói đây là một tin vui với người uống cà phê và khẳng định bằng chứng từ một loạt các nghiên cứu của những nhà khoa học có uy tín độc lập. Ông Bill Murray cũng nói, hôm nay, những người uống cà phê có thể tự pha cà phê cho mình hay mua một cốc cà phê để uống, trong khi an tâm hơn vì đã có những bằng chứng khoa học. Tuy vậy, bác sĩ Dana Loomis của IARC cũng khuyên những người vẫn còn nghi ngại mà vẫn muốn uống cà phê nóng là hãy đợi cho cốc cà phê nguội đi một chút trước khi bắt đầu uống.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh và toàn ban kính chào tạm biệt, kính chúc quý khán giả một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.